Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ hai. Thì để hỏi nó kỹ lại coi.
Và không đợi cho Tâm phản đối, Thế quay lại hỏi tên Thủ.
Tụi nó dẫn con nhỏ đó qua Gò nào? Dạ, Gò gần đây mà. Đi lâu mau rồi? Dạ, cũng hơi lâu rồi. Sao hai thằng ở đây theo tụi kia chi vậy? Hai thằng đó nó ham ăn lắm. Tụi nó đòi để con nhỏ ở đây, để rượu hai thằng kia sắp vô luôn. Nhưng tôi không chịu, tôi giác mát rượt tụi nó mới chịu khiêng con nhỏ đi đó.
Thế gật đầu, đoạn quay qua hỏi Tâm.
Bây giờ mình xử làm sao với tên này đây?
Tâm đáp liều.
Thì chặt nó chứ còn cái gì nữa.
Nghe nói thế, tên Thủ sụp xuống lại lia.
Tội nghiệp tôi, ông lớn ơi, tụi nó rủ tôi chứ đi chứ tôi không ham mấy vụ này. Tôi không biết con nhỏ là người quen của ông lớn. Ông lớn tha tôi dẫn ông lớn đi bắt tụi nó.
Tâm cười lạc.
Con mấy cái gò lỡ thơ trên đồng này thì cần gì mày dẫn?
Thế nhăn mặt hỏi Tâm.
Bộ tính giết nó thiệt à?
Thiệt hay giả gì nữa? Phải chặt tụi nó hết không thôi á, sau khi mình đi, tụi nó qua trả thù bà con cô bác bên Cầu Muốn, thì tội nghiệp cho họ, mình đã giúp họ, thì giúp cho chó.
Liếc thấy thế, có vẻ do dự, Tâm liền bảo anh ta.
Thôi á, anh đi ra ngoài đi, để thì kệ tôi.
Nhưng mà, chẳng lẽ...
Tâm chắc lưỡi.
Anh á, là ảnh lớn trong bọn mà cứ bo bo với ba mới tình cảm dụng dạc thì sao được. Trước khi thương nó, mình phải thương mình cái đã. Và anh nên nhớ rằng, nó có thương gia đình của cô Nhãn đâu, mình có làm như vậy thì cũng theo lẽ công bằng, anh đi ra ngoài trước đi.
Thế lủi thủi bước ra ngoài và không nỡ ngó lại tình Thủ đang khóc lóc thảm thiết ấy. Nhưng khi tới cửa, vốn tính cẩn thận, anh ta cũng phải quay lại hỏi Tâm.
Anh không định dùng súng chứ?
Tâm cười khô khan, đưa chiếc mát lên.
Cái này cho được em hơn, tôi nhớ lời anh dặn.
Thế liếc chừng, lưỡi mát sáng quắc, thoáng nhăn mặt, đoạn bỏ ra ngoài luôn. Một tiếng rú mang rợ chợt vang lên, tự nhiên Thế quay phắt lại, như muốn chạy trở vô chòi để can thiệp. Anh ta không kịp làm gì khác, thì tiếp theo đó có những tiếng ặc ặc, như khi một con heo bị thọc miết, chèn lẫn với tiếng đập chân tay rầm rầm trên chòi. Tâm thông thả bước ra, cầm lưỡi mát quẹt chùi lên vách rơm của căn chòi. Anh ta vừa bước ra sân vừa bảo Thế.
Xong rồi, bây giờ mình lấy chiếc xuồng của tụi nó để đi qua gò bên cạnh.
Thế chỉ ừ một tiếng nhỏ. Sang đến gò gần đây, Tâm và Thế rất đổi thắc mắc khi nhận thấy vẻ tĩnh mịch nơi đây.
Chẳng lẽ tụi nó lại lưu cô Nhãn đi xa nữa? Ở đây nước nổi tứ bề chứ ưng không thôi tụi nó cũng chẳng cần đi đâu xa, mà chỉ cần rời lại đám cỏ nào cũng xong rồi.
Thế cũng đứng lên theo.
Chắc tụi nó mỏi mệt nằm lăn ra ngủ hết, dầu sao mình cũng không nên quá ỷ y.
Sau khi cho xuồng ghé lại, Thế và Tâm dè dặt bước lên bờ. Hai người đứng khựng lại trước cửa chòi và cũng sững sờ nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt. Qua cánh cửa sậy đang mở rộng, một đôi chân đàn bà trắng nõn ló ra tới gần bắp dế, một đôi chân bất động như là một phần trong một thây ma. Tâm nắm lấy tài thế rên rỉ.
Chắc cổ chết rồi, và tụi nó bỏ xác lại đây để dòng mất rồi.
Thế cố lấy giọng bình tĩnh.
Đâu có gì chắc, đằng nào mình cũng phải vô đó coi, may ra có cứu chữa cổ được gì không.
Tâm đứng yên, trước cửa nhìn vô trong một giây rồi quay phắt đi, như không chịu nổi cảnh tượng đau lòng trong chòi. Trên mặt đất và trên chiếc đệm rách bươm, Nhạn nằm sải tay, mắt nhắm nghiền, đôi chân dang bét ra. Đó đây trên làn da trắng vung nơi ngực, những vết bầm tím. Thế cúi xuống lấy chiếc nón dứt ở góc chòi và nhẹ tay đẩy lên chiếc bụng thon bê bết đầy đất cát nhầy nhụa. Xong anh ta mới dám nhìn kỹ và thấy rằng ngực cô gái vẫn còn thoi thóp. Chợt có tiếng bọn thổ nói chuyện lao xao ở cách đó mấy chục thước, nơi phía đám điên điển mọc dọc theo một lạch nước. Thế vội chạy ra và thấy Tâm đang mọt người xuống, Thế cũng bắt chước theo và nói nhỏ:
"Tụi nó làm gì đó?"
Từ phía đám điên điển vang lại mấy tiếng gà kêu oan oát. Tâm đáp nhanh:
"Chắc tụi nó đi bắt gà về ăn nhậu, để tôi đón đầu tụi nó."
Thế vội can:
"Khoan đã, coi bộ tụi nó đông ra."
Tâm quơ cây ca binh lên:
"Đông tôi cũng chẳng ngán, anh thay kệ tôi. Tụi nó hại cô Nhạn đã đời bây giờ, tụi nó rủ nhau đi bắt gà về nhậu, tôi đâu có tha tụi nó được."
Dứt lời, anh ta càng xuống ruộng. Thế chỉ có thể gọi khẽ anh ta thêm vài tiếng, chứ không dám réo to, sợ bọn kia nghe được. Thế lo lắng nhìn theo, và khi thấy Tâm lẫn mất vào một đám đế tùm, anh ta mới chịu quay trở vô chòi. Nhạn vẫn nằm thiêm thiếp trên chiếc đệm rách và vẫn giữ nguyên điệu bộ bất động và rã rời cũ. Thế đứng khựng trước cửa và tự nhiên đâm ra ngượng nghịu ngay. Anh ta liếc chừng về phía Nhạn, lắc đầu thở dài, đoạn bước lại ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng đưa tay lắc nhẹ cầm cô gái. Nhạn vẫn nhắm nghiền đôi mắt như chưa tỉnh trí hoặc không hay biết gì nữa hết.
Thế đâm ra lính quýnh, anh ta ngó quanh để tìm một mảnh vải nào khả dĩ đắp che bớt cho Nhạn. Trong chòi không có một thứ quần áo hoặc mùng màn gì hết. Ngó quanh ngó quẩn một hồi, thấy đành cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và phủ che lên mình Nhạn. Anh ta xô chiếc nón lá úp trên bụng cô gái xuống một chút để cho vạt áo có thể phủ lên nhiều hơn. Thấy hơi bực mình vì anh ta chỉ mặc độc có một chiếc quần xà lõn và túi quần áo thì lại kẹt trên xuồng do hai anh kia giữ.
Anh chắc lưỡi nhún dài, đoạn tiếp tục lại gọi Nhạn.
"Cô Nhạn, tỉnh dậy cô Nhạn."
Nhạn ú ớ vài tiếng, chợt nhíu mày vì thoáng nghe có ai gọi tên mình, thoáng nghe có ai nói tiếng Việt. Trước đây nghĩa là từ khi lọt vào căn chòi bên kia cũng như được đưa sang căn chòi bên này, cô chỉ toàn nghe những tiếng cười khả ố và những tràng tiếng thổ líu lo. Nhạn từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lại Thế. Thế vội dở một thái độ rất nghiêm trang để cho cô ta được yên tâm và lên tiếng:
"Cô đừng có sợ gì hết, tụi tôi đến cứu cô đây mà." Nhạn chợt khóc òa, gục mặt qua một bên và ấm ức kể lể:
"Cứu tôi làm gì nữa, tôi muốn chết luôn bên này cho được khỏe thân hơn." Giọng Thế trở nên dỗ dề:
"Cô đừng có nói vậy, tụi tôi mạo hiểm sang để cứu cô. Cô ráng ngồi dậy để tôi dắt cô xuống xuồng."
"Anh là ai? Sao anh biết tôi qua đây?"
Thế ông Tồn đáp: "Tôi ở bên cầu muốn đó mà." Nhạn nhíu mày và bắt đầu tò mò:
"Sao tôi không biết anh cả?"
Thế cười đáp: "Tôi mới tới kế phải đi, tôi là bạn của anh Tâm, chắc cô biết anh Tâm mà." Nhạn nhắm nghiền mắt lại:
"Anh có qua đây không?"
"Có, nhưng đang rượt theo bọn kia." Miệng Nhạn méo sạch đi:
"Đáng lẽ anh chẳng nên qua đây làm gì?" Thế lại hỏi:
"Thôi cô chịu khó gắng gượng theo tôi. À, Tôi có gặp anh Hai Mến, chồng sắp cưới của cô, anh nóng ruột về cô lắm. Nhạn lắc đầu thở dài.
Thôi anh đi đi, để thầy kệ tôi. Tôi không muốn thấy mặt anh Tâm, anh Hai Mến hay là ai khác nữa. Thế chắc lưỡi.
Cô dùng dặn như vậy hoài thế, thì tụi tôi dám bị kẹt bên này lắm. Hơn nữa, tôi còn phải chạy theo anh Tâm để coi ảnh làm ăn rằng sao. Ảnh vừa giết hết một tên ở bên chòi bên kia. Nếu tôi để cô ở lại đây chẳng khác nào tôi để bản án tử hình cho cô. Một bản án tử hình ghê gớm nhất, vì chắc chắn là tụi nó không để cho cô chết một cách êm thấm đâu.
Nghe nói thế, Nhạn gượng gạo chống tay ngồi dậy, nhưng lại ngã giật ra, khiến cho chiếc sơ mi của Thế phủ trên người cô ta phải rơi tuột xuống bụng. Nhạn mở to mắt, thở dốc, và như không buồn để ý đến sự lõa lồ của mình. Thế sửng sốt trong một giây, nhưng rồi lại hiểu ngay tâm trạng chán chường ấy. Nhạn đã trải qua những giờ phút kinh tởm đến tột độ mà thân thể mình từng phen lăn lóc trên nền đất và trước sau vẫn y nguyên như thế này. Bởi thế, một cặp mắt của Thế, một cặp mắt không bợn một chút tò mò, không ánh lên một tia ham muốn, cặp mắt ấy đối với Nhạn thật không ăn nhầm gì hết.
Thế cũng không còn ngượng nghịu gì nữa. Trong những giây phút này anh ta cũng không mãi mai phân biệt Nhạn là đàn ông hay đàn bà, là có mặc quần áo hay không mảnh vải che thân. Anh ta vội cúi xuống đỡ Nhạn ngồi dậy, mặc chiếc áo sơ mi của anh ta vào cho Nhạn với tất cả sự nâng niu và cần mẫn của một người khỏe mạnh săn sóc cho một người trong lúc ốm đau. Nhạn ngoan ngoãn dựa lưng vào vai anh ta và thấy dễ chịu đôi chút. Cô ta rên khe khẽ khi Thế hơi mạnh tay đôi chút.
Xong xuôi, Thế đặt cô ta ngồi dựa vào vách và ân cần hỏi.
Cô nhắm đi đứng mình nổi không? Liếc thấy Nhạn nhìn xuống đôi chân của cô ta, Thế vội phân trần. Ê, bậy quá! Hôm nay tôi chỉ mặc có cái quần xà lón này, cô chịu khó xuống xuồng rồi à, sẽ có quần áo để thay đổi.
Nghe Thế đá động đến quần áo, Nhạn vội ngó xuống thân thể của mình, kéo rụt đôi chân lên để ngồi bó gối dưới chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Đôi gò má xanh bệt lúc nãy thoáng ửng hồng. Hiểu ý cô ta, Thế ấp úng lên tiếng.
Chắc cô không phiền tôi chứ. Tình thế bắt buộc, tôi không thể làm gì khác hơn được. Nhạn chợt thở dài, khẽ nhún vai. Giọng nửa như mỉa mai, nửa như đau xót.
Ôi, anh thua gì? Bỗng có tiếng la hét từ phía đám điên điển vọng lại, đúng là tiếng la kinh hoàng của bọn thổ. Tiếp theo đó, mấy tiếng súng nổ vang. Thế dậm chân, kêu trời.
Hey, thằng cha Tâm lại làm bậy rồi. Nhạn nhón người lên, lo lắng hỏi.
Anh Tâm, làm sao đó hả anh? Thế vừa chạy ra sân, vừa đáp.
Chắc tụi kia chạy dục á, nên ảnh nóng mũi nổ càng đó chứ gì, tôi đã dặn vậy á, mà cũng không xong.
Mấy loạt súng lại nổ vang, nhưng lần này ở từ phía hơi xa vọng lại. Thế rồi chạy ra mí gò, ngóng chừng về phía hàng điên điển, anh ta thấy rõ Tâm đang cong lưng đuổi miết bọn thổ, chạy túa ra, đồng trống. Bọn này vừa chạy, vừa la cầu cứu vàng rừng, và có lẽ vì quá nóng nảy, nên Tâm đã bắn trật lất.
Thế thấy cả bốn tên đang còn đang chạy về bốn ngã khác nhau. Nguy hơn nữa là những loạt súng ở phía bên đồng nguyên cách đó không xa tiếp tục nổ dồn, và lại thêm có tiếng ghe máy chạy sình sịch. Đúng là bọn ở đấy nghe động đã vội vã lên ghe máy chạy tới can thiệp. Trong tình trạng này thế nào Tâm cũng bị kẹt lại. Thế nhón chân lên để có thể nhìn được xa hơn, và anh ta kinh hãi xiết bao khi nhận thấy Tâm vẫn mãi miết đuổi theo bọn kia. Thỉnh thoảng, Tâm vẫn nổ súng, và Thế để ý đến hai tên còn sót lại đang lủi chạy bắn sống bắn chết trên đồng nước. Tâm không có vẻ gì chú trọng, hay nói cho đúng hơn, anh ta làm như không nghe thấy có tiếng súng khác và tiếng ghe máy nổ mỗi lúc một gần thêm. Thế dậm chân kêu trời, khi thấy không còn cách gì để gọi Tâm quay trở lại được, anh ta đành hấp tấp quay trở về chòi và hối dục Nhạn. Thôi mình đi cho mau cô ơi. Nhãn không có vẻ gì nao núng và bình tĩnh hỏi lại thế.
Bộ không đợi anh Tâm hay sao?
Thế Cao có đáp. Thằng đó điên mà, nó cứ rượt tụi kia sấn tới. Khổ nổi là tụi miên trên đồn đã phóng ghe máy đến. Cái điều này chắc Tâm bị kẹt lại quá. Thôi để tôi lo cho cô trước. Nhãn khẽ lắc đầu.
Tôi mà ăn thua gì? Thế chắc lưỡi giọng hạ lệnh.
Cô đừng có rắc rối nữa. Tôi chở cô đi lại đằng kia để còn nhờ hai anh đi theo bạn tôi tiếp ứng cho Tâm. Cô mà dùng dằn thì không khéo cả đám này bị kẹt luôn ở đây hết. Nghĩa là ngẫm cù đèo cả đám.
Nhạn chống tài, gượng gạo đứng lên nhưng rồi lại ngã ngồi xuống, nhằn nhỏ đưa tay ôm lấy bụng. Thế chẳng nói chẳng rằng, xông lại xóc nách cô ta lên và kè đi xuống mé gò. Đến nơi, anh ta bồng hẳn Nhạn lên, để đặt nằm dài trên sạp xuồng của mấy tên thổ bỏ lại, rồi hối hả quơ xào chống xuồng đi thật nhanh. Hai anh đứng trên xuồng đậu nép bên mé trăm bầu, lóng ngóng nhìn về phía có tiếng súng nổ, và khi thấy Thế chống xuồng đi tới, một anh vội hỏi.
Ê, sao lộn xộn quá vậy anh? Còn Tâm đâu?
Thế không trả lời mà hạ lệnh.
Hai anh bơi xuồng lại phía gò bên kia và liệu cách hú gọi Tâm. Nếu cùng quá mấy anh cứ lo liệu và không cần phải giữ gìn ý tứ gì cả. Phần tôi chở cô Nhạn đem về bên đất của mình, trù sẽ quay lại ở mé xẻo thượng.
Liếc thấy hai anh kia ngó chầm bẩm xuống khoang xuồng, nơi Nhạn nằm co quặp lại như cố giấu mình thêm được phần nào hay phần nấy trong chiếc áo sơ mi rộng của mình, Thế có vẻ ngượng và dịu giọng phân trần.
Đáng lẽ tôi ở lại, nhưng vì mới đến miệt này lạ nước lạ cái nên dầu cho tôi có mặt, mấy anh càng thêm dướng tay dướng cẳng.
Anh kia tán đồng liền.
À, phải mà anh. Vậy anh lo chở cổ về bển để cho cổ chạy thầy chạy thuốc chứ tôi coi bộ cổ rượu lắm. Anh cũng cẩn thận vì biết đâu anh mới ló ra ngoài xẻo thượng là đụng đầu với ghe tượng của tụi nó. Tôi có nghe tiếng máy tàu chạy.
Thế gật đầu chỉ về phía gò trong.
Mấy anh nên đi giúp cô để kiếm anh Tâm, và tôi nghi là tụi nó tới ghim vào đó hơn. Hai anh kia lật đật quơ dầm, bơi rút, Nhạn ngóc đầu lên hỏi.
Bây giờ mình đi đâu hả anh?
Thế hất hàm chỉ về phía bên kia đồng, về cầu muốn. Nhạn nằm vật xuống cự nữ.
Tôi không có về bển đâu.
Thế lấy xào chống xuồng đi mà không buồn để ý đến cô ta nữa. Thay vậy, Nhạn hét lên.
Tôi nói, tôi không có về bển nữa, tôi không có còn cha mẹ anh em gì ở đó hết.
Thì tôi đưa cô về tới bển rồi, cô muốn đi đâu thì đi. Nhạn đáp buông thõng.
Cũng được.
Bơi xuồng ló ra xẻo thượng, thấy đã nghe tiếng súng nổ vang trong phía gò, và khi đứng lên sập xuồng, anh ta thấy rõ chiếc ghe mái tuần đang tiến vào hướng ấy. Thấy vội ngồi xuống bơi miết đi. Nhạn hơi ngẩng đầu lên hỏi.
Bộ tụi nó rượt theo mình hả?
Rượt theo đám anh Tâm mới chết chứ. Nhạn thản nhiên nói.
Không sao đâu. Mấy ảnh chỉ diệt lũi vô mấy cái đám sậy thì chỉ có trời xuống đây mà kiếm. Dân ở dưới này quen mấy cái vụ chạy trốn lắm mà.
Thế kẻ gật đầu đoạn mãi miết quơ dầm bơi tới. Trong lúc ấy ở bên kia gò, Tâm đã bỏ cuộc rượt hai tên thẩu còn sót lại khi nghe có tiếng máy tàu chạy vô lạch nước trong đồng.
Anh ta vội vã quay trở lại gò cũ để tìm Thế. Đến nơi, anh ta bực mình khi thấy chiếc chòi trống trơn và không khỏi buộc miệng chửi thề mấy tiếng. Vừa lúc đó, hai anh em kia bơi xuồng qua tới và cho Tâm biết rằng Thế đã đưa Nhạn về nhà trước, rồi sẽ quay lại đón cả bọn. thể nóng nảy, nhảy xuống xuồng và hối hai anh kia.
Mình cũng dòng về gấp đi.
Phần tâm, khi anh ta vừa sang đến bên kia sông thì có chuyện bất ngờ xảy đến. Số là đúng vào ngày ấy, quân Pháp ở trên Hồng Ngự lại kéo xuống, đóng đồn ở kinh cầu Muốn. Và khi nghe tiếng súng nổ ở bên kia biên giới, mấy chiếc tàu đầu bằng của Pháp liền mở một cuộc tuần tiểu lên xuống dọc theo mặt xẻo thương. Tình cảnh này khiến cho Thế thêm bối rối, vốn chưa quen đường đi nước bước trong rừng và chưa rõ bọn của Tâm Siêu Bạc về phương nào. Thế phân dân không biết mình phải bơi xuồng về đâu. Hơn nữa, còn cô Nhạn, chẳng lẽ anh ta đuổi cô Nhạn lên bờ? Túng thế, anh ta đành cho xuồng tấp đại vô chỗ vắng vẻ gần nhất và than thở với Nhạn.
Có lẽ mình bị lông đông rồi cô à, không biết mình nên tạm đi về đâu đây? Nhạn gượng ngồi dậy.
Anh cho tôi về cậu Muốn.
Làm sao dám ló vô dầm được cô? Hồi nãy cô không nghe mấy người đi tản cư cho biết là không có ai dám vô ra nơi đó nữa, nhất là sau khi có vụ lộn xộn vừa rồi.
Anh bỏ đại tôi xuống đây để tôi đi bộ việc cũng được.
Thế trợn mắt. Sức dốc của cô thì lộ sâu nổi, đồng ngập nước mênh mông, và từ đây đến chỗ cô cũng còn cách cả chục cây số. Tôi sợ cô đứng còn không vững chứ nói gì đến việc lội bộ.
Nhạn nằm vật xuống, nín thình. Thế lại hỏi.
Theo ý cô thì nên tạm lánh mặt về đâu? Khổ quá, tôi mới chân ướt chân ráo xuống đây nên không có am tường đường lối. Nguy hơn nữa là anh Tâm và hai anh kia còn kẹt lại ở bển. Nhạn lại gắn gượng ngồi dậy, đưa tay kéo vạt áo sơ mi cho phủ thêm lên bắp vế. Da mặt cô trông lại sức được đôi phần. Cô níu vào be xuồng để cho khỏi ngã. Và sốt sắng bảo Thế.
Anh không lo, có tôi ở đây thì không có sợ gì. Chuyện đi lại trong vùng này, tôi rành hết mọi ngõ ngách, từ đây lên tới Thường Phước, Thường Lạc.
Thấy Nhạn có vẻ tỉnh táo và không ghét sống như trước, thấy có phần mừng. Anh ta vui vẻ hỏi thêm Nhạn. À vậy thì mình nên đi đâu? Nhạn hất hàm chỉ về phía đồng xa.
Về Thường Phước kia mà.
Rồi phải bơi dọc theo con sông này để lên à? Hay như vậy tạo tuần? Nhạn mỉm cười, giọng rành rẽ.
Ai biểu anh đi khơi khơi chi vậy? Bơi lũi vô cái xẻo nào gần đây nè, rồi đi phăng lần lên. Anh phải biết rằng, tuy trên đồng lao sậy, lục bình rau muốn mọc đầy như vậy, nhưng thiếu gì đường nước ăn ruộng ở trỏng, cũng chẳng khác gì đường mòn trên bộ vậy. Anh cứ theo đó mà bơi xuồng lên Thường Phước.
À vậy hả?
Chứ làm sao, mà tôi coi bộ anh không có đủ sức bơi tới trển đà.
Thế Hằng hai đáp. Sao cô khinh dễ tôi quá vậy? Để rồi cô sẽ thấy rõ. Cô làm như tôi thuộc vào hãng công tử bột vậy.
Và như để chứng tỏ khả năng của mình, Thế vừa dầm lên mãi miết bơi rút tới.
Thứ nhì, thứ ngộ kinh cầu muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo dõi.